Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 162. Mọi sa ngã đều có sự chuẩn bị trong thời gian. Chúa Giêsu nói:
Đây là giai đoạn của tình thương, cũng như đối với Maria Magdalena. Nhưng nếu các con làm một cuốn sách, thì tốt hơn là để các biến cố theo thứ tự thời gian, chứ không theo các loại biến cố. Như vậy bớt cho các con được việc phải ghi chú hoặc ở trước hoặc ở sau là biến cố đó đã xảy ra vào thời kỳ nào. Tại sao cha đưa ra ánh sáng khuôn mặt của Giuđa? Nhiều người sẽ tự hỏi điều đó. Cha trả lời, khuôn mặt của Giuđa đã bị biến dạng quá nhiều theo dòng thời gian, và vào thời kỳ sau cùng này, nó đã hoàn toàn bị biến tính. Trong một số trường học, người ta đã hầu như thần thánh hóa nó, đã coi như Giuđa là tay thợ phụ cần thiết cho công trình cứu chuộc. Rồi nhiều người lại nghĩ rằng Giuđa đã sa ngã vì một tấn công bất ngờ và dữ dội của tên cám dỗ. Không, mọi sa ngã đều có sự chuẩn bị trong thời gian. Sự sa ngã trầm trọng, nó càng được chuẩn bị nhiều. Các điều đi trước sự kiện, giải thích cho sự kiện. Người ta không sa ngã bất ngờ, và người ta cũng không lên cao bất ngờ, trong sự lành cũng như sự dữ. Có những nguyên nhân lâu dài và thâm sâu cho sự sa ngã, cũng như có sự kiên nhẫn thánh thiện cho việc lên cao. Bi kịch bất hạnh của Giuđa có thể cho các con biết bao giáo huấn để tự cứu rỗi và để biết các phương pháp của Thiên Chúa, biết tình thương mà Người sử dụng để cứu và tha thứ cho những kẻ đi xuống trong vực thẳm. Người ta không đi tới chỗ mê sảng của Satan, nơi con đã thấy Giuđa dãy giụa sau tội ác của ông. Nếu người ta đã không hoàn toàn hư hỏng bởi các thói quen của hỏa ngục mà họ đã tìm kiếm trong nhiều năm một cách khoái lạc. Khi một người hoàn thành một tội ác vì bị lôi kéo bởi một số biến cố bất ngờ làm cho nó mất trí khôn, nó đau khổ nhưng nó biết đền tội vì vẫn còn một phần trong quả tim nó thoát được nọc độc của hỏa ngục. Trước cái thế giới từ chối Satan bởi vì nó có Satan ở trong chính nó tới nỗi nó không nhận ra, nó đã ước vọng Satan và Satan là một phần trong cái tôi của nó. Cha chứng minh rằng Satan hiện hữu, nó vĩnh viễn và bất biến trong các phương pháp nó thực hiện để biến các con thành nạn nhân của nó. Bấy nhiêu là đủ cho lúc này, con hãy nghỉ ngơi trong sự bình an của cha. Chương 163. Từ biệt số tín hữu ít ỏi ở Corozen. Trời chưa bình minh khi Giêsu gặp lại nhóm 11. Ở giữa họ có thằng bé Giuse thợ mộc. Nó phóng như một mũi tên khi nó nhìn thấy Giêsu và nó ôm chặt lấy đầu gối Người với sự đơn sơ của trẻ nhỏ. Giêsu cúi xuống để đặt một nụ hôn trên trán nó, rồi Người cầm tay nó và
và đến với Phêrô và các người khác.
Bình an cho các con, thầy không nghĩ rằng sẽ tìm thấy các con đã ở đây.
Đứa trẻ thức dậy khi còn là đêm. Nó muốn đến và nó sợ bị trễ.
Phêrô giải thích.
Một lát nữa mẹ nó sẽ ở đây với các đứa trẻ khác. Bà ta muốn chào thầy.
Giuđa an phê thêm.
Và cả người đàn bà trước bị biến dạng, con gái của Isaac, bà mẹ của Eli và những người khác mà thầy đã chữa. Họ đã cho chúng con ở trọ.
Còn những người khác?
Là chúa.
Corozain vẫn giữ tâm hồn chai đá, thầy hiểu, không can hệ gì. Hạt giống tốt đã được gieo, một ngày kia nó sẽ nảy mầm nhờ vào chúng.
Và người nhìn vào đứa trẻ.
Đứa sẽ là môn đệ và nó sẽ hoán cải họ trắng.
Môn đệ thì nó đã là rồi, phải không bé Giuse?
Vâng, nhưng con không biết nói. Những điều con biết nói thì họ không nghe.
Không sao, con sẽ nói bằng lòng tốt của con.
Giê-xu áp khuôn mặt nhỏ của đứa trẻ trong bàn tay dài của người. Người hơi cúi xuống trên khuôn mặt ngửa hẳn lên và nói với nó.
Giuse, thầy đi, hãy tốt, hãy siêng năng làm việc, hãy tha cho các kẻ không yêu các con, hãy biết ơn những người làm ơn lành cho các con, hãy luôn luôn nghĩ như vậy, Thiên Chúa hiện diện trong những kẻ giúp đỡ con, bởi vậy hãy tiếp nhận mọi ơn huệ với lòng trọng kính, không đòi hỏi, không nói, tôi sẽ chả làm gì cả vì có người nghĩ đến tôi, không phí phạm những sự cứu trợ nhận được, hãy làm việc vì công việc là thánh. Và con, một đứa con là người đàn ông duy nhất trong gia đình con hãy nhớ rằng giúp đỡ mẹ con tức là tôn trọng bà. Con hãy nhớ rằng con có bổn phận phải làm gương sáng cho các em trai con và canh chừng danh dự cho các em gái con. Hãy ước ao có các sự cần thiết và hãy làm việc để có nó, nhưng đừng thèm khát giàu sang và đừng ước ao của cải để vui hưởng nhiều. Con hãy nhớ rằng thầy con đã dạy con không những lời của Thiên Chúa mà cả tình yêu đối với công việc, sự khiêm nhường và sự tha thứ. Giuse, hãy luôn luôn tốt và một ngày kia chúng ta lại ở cùng nhau.
Nhưng thầy không trở lại nữa sao? Chúa ơi, thầy đi đâu?
Thầy tới nơi ý Cha trên trời muốn. Ý muốn của người phải luôn luôn mạnh hơn ý chúng ta và thân yêu với chúng ta hơn ý chúng ta, vì nó luôn luôn là ý muốn hoàn hảo. Con cũng vậy, trong cuộc sống, đừng để ý con vượt qua ý Thiên Chúa. Tất cả những kẻ vâng lời sẽ gặp lại nhau ở trên trời, và như vậy sẽ là đại lễ. Cho thầy cái hôn đi con.
Một cái hôn, đó là một số vô tận, những cái hôn và nước mắt mà đứa trẻ dâng cho người. Trong khi nó ôm ghì lấy cổ Giê-xu như vậy, thì mẹ nó bất chợt đến, chồng giữa một đám trẻ và mấy người khác. Rất ít, tất cả chỉ có 7 người của Corozon.
Tại sao con trai con nó khóc?
Người đàn bà hỏi sau khi đã chào thầy.
Bởi vì mọi từ biệt đều đau đớn, nhưng dù chúng ta xa lìa nhau, chúng ta cũng luôn luôn hợp nhất nếu con tim các con tiếp tục yêu thầy. Các con biết thế nào là tình yêu đối với thầy, và nó cốt tại điều gì? Cốt tại làm những điều thầy dạy, và kẻ làm theo những điều mà người nào đó dạy cho nó, là nó chứng tỏ nó mến chuộng người ấy, mà mến chuộng luôn luôn là tình yêu. Vậy hãy làm điều thầy đã dạy các con bằng lời nói và gương mẫu, và hãy làm những điều mà các môn đệ thầy sẽ dạy các con nhân danh thầy. Đừng khóc, thời gian qua rất mau, và sắp sửa chúng ta sẽ tụ họp trong những điều kiện tốt hơn. Cũng đừng khóc vì ích kỷ, hãy nghĩ đến con số đông đảo còn đang chờ thầy. Nghĩ đến đông đảo những người phải chết mà không được thấy thầy, tới đông đảo những người sẽ yêu thầy mà không bao giờ biết thầy. Các con đã có thầy hơn một lần, và điều đó có thể làm dễ dàng cho đức tin, đức cậy và đức mến hiện hữu giữa các con. Còn họ, trái lại, họ phải có một đức tin lớn lao, một đức tin mù quáng để có thể nói rằng người thực là con Thiên Chúa, là đấng cứu tinh và lời người là chân lý. Một đức tin lớn lao để có thể có niềm hy vọng vĩ đại của đời sống vĩnh cửu và được chiếm hữu Thiên Chúa ngay sau một đời công chính. Họ phải yêu đấng mà họ không biết, đấng mà họ không được nghe tiếng, đấng mà họ không nhìn thấy thi hành các phép lạ. Nhưng chỉ khi yêu như vậy, họ mới được sự sống đời đời. Các con hãy chúc tụng Chúa, đấng đã đổ đầy ơn lành cho các con trong khi làm cho các con biết Thầy. Bây giờ hãy đi, hãy trung thành với lề luật của núi Sinai và điều răn mới của Thầy, là tất cả các con hãy yêu nhau như anh em, bởi vì Thiên Chúa ở trong tình yêu. Hãy yêu cả những kẻ ghét các con, vì Thiên Chúa là người thứ nhất đã làm gương yêu thương những kẻ do tội lỗi đã bộc lộ sự thù ghét đối với Thiên Chúa. Hãy luôn luôn tha thứ như Thiên Chúa đã tha thứ cho con người, bằng cách sai ngôi lời của người làm đấng cứu chuộc để xóa bỏ tội lỗi, nguyên nhân của oán ghét và xa cách. Từ biệt các con, xin bình an ở trong các con. Hãy giữ trong tim các con các kỷ niệm về các hoạt động của Thầy để củng cố cho nó, chống lại lời nói của những kẻ muốn thuyết phục các con rằng Thầy không phải là vị cứu tinh của các con. Hãy giữ gìn phúc lành của Thầy để có sức mạnh trong các thử thách tương lai.
Giê-xu giơ tay chúc lành bằng cách đọc lời chúc phúc của Môi-se trên nhóm nhỏ quỳ phục ở chân người, rồi người quay lưng và ra đi.
chơi mãi không đôi rời.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.